Mùa đông năm đó, tôi quyết định xin xuất gia thọ giới thành một ni sư, lãnh việc quét dọn nghĩa trang chùa Hung Aji, vì giáo sư được chôn cất tại đó. Tuy nhiên, Habyakakwa không đồng ý. Này chị bạn, cuộc hành trình tìm đạo của chúng ta chưa chấm dứt, chúng ta chưa đạt đến mục đích tối hậu. Chúng ta phải tiếp tục thì mới không phụ lòng dạy bảo của giáo sư. Phải chăng giáo sư đã chẳng mong chúng ta sẽ mở được con mắt tâm? Bằng mọi giá, trong kiếp này chúng ta phải chứng ngộ thì vong linh của giáo sư mới có thể ngậm cười nơi chính suối được. Chúng ta phải tiếp tục. Thái độ cương quyết của Habyakakwa làm tôi ngạc nhiên và thán phục. Trong khi tôi đang còn buồn bã và âu sầu thì Habyakakwa vẫn dũng mãnh tiếp tục con đường đạo. Bà chuẩn bị tìm kiếm ngay một vị thầy khác để hướng dẫn cho chúng tôi tu học. Tiện đây tôi muốn nói qua vài hàng về người bạn đồng tu này. Nếu xét về công phu tu học thì Habyakakwa xứng đáng là một đại tướng oai phong lẫm liệt, trong khi tôi chỉ là một thứ binh nhì, một lính mới tò te, ngây ngô chẳng biết gì. Ngoài sự hiểu biết thâm sâu về Phật học, Habyakakwa còn có một khả năng lắng nghe thật tuyệt vời. Bà có thể ngồi hàng giờ chăm chú nghe giảng về Phật Pháp mà không mệt mỏi. Bà thường cùng tôi đến nghe giáo sư giảng dạy, mặc dù tôi biết bà đã nghe giảng nhiều lần về những đề tài đó rồi. Habyakakwa cho biết, không có một cái gì là cũ, mỗi câu mỗi chữ đều có những ý nghĩa sống động của nó. Nếu biết nghe một cách chăm chú từng giây từng phút, người ta sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ. Trên đường từ nhà giáo sư trở về, chúng tôi thường đi ngang một ngôi chùa. Gặp hôm nào có buổi thuyết pháp, Habyakakwa đều rủ tôi vào nghe. Tôi đã chán ngán việc nghe các giáo sĩ đạo mạo đăng đàn thuyết pháp đó rồi nên phản đối. Việc gì phải mất thì giờ với những người ăn nói chán ngắt đó? Chúng ta đã có thầy là giáo sư Shibata, liệu mấy ai có thể giảng hay hơn thầy chúng ta được? Habyakakwa nhẹ nhàng từ tốn khuyên. Này chị bạn, làm sao có thể mất thì giờ được khi mình đi nghe pháp? Chị không nghe cổ nhân có câu làm người khó được, Phật Pháp khó tìm, thiện tri thức khó gặp đó sao? Hiện nay mình đã sinh làm người, gặp được Phật Pháp, nghe được thiện tri thức giảng dạy, quá là hy hữu lắm rồi. Bỏ qua cơ hội này thì biết bao giờ mới gặp được cơ hội như thế nữa. Là người ít nói, nhưng một khi đã nói, Habyakakwa rất kiên quyết, nên dù thân, chúng tôi vẫn hay bất đồng ý kiến nhau. Có lần trong một buổi đàm đạo, tôi đã phát biểu cảm tưởng. Nếu quán triệt được những điều Phật chỉ dạy, thì chúng ta có thể thoát ly luân hồi sinh tử, xa lìa những nơi chốn khổ đau. Habyakakwa lắc đầu nói một cách ôn tồn. Này chị bạn, phải cẩn thận, không nên tuyên bố như vậy. Nếu cứ ăn nói hàm hồ như thế thì không chừng chị sẽ phải đầu thai thành loài chồn quan đó. Tôi biết Habyakakwa muốn nhắc đến câu chuyện Bách Trượng Thiền Sư và Hồ Ly Tăng. Khi tổ Bách Trượng đến giảng dạy Phật Pháp tại núi Trung Nam thì có một ông già râu tóc bạc phơ bước ra nói: Thưa ngài, tôi đã ở núi này mấy trăm năm rồi. Xưa tôi là một vị tăng hay đăng đàn thuyết pháp, nhưng có người đến hỏi: Bậc đại giá có bị luật nhân quả chi phối không? Tôi trả lời không. Vì thế nên khi chết đầu thai thành một con chồn quan ở mãi nơi này, xin ngài thương xót giúp cho tôi câu trả lời để tôi thoát kiếp chồn. Tổ bèn nói: Được, ông cứ hỏi đi. Ông lão bèn hỏi: Bậc đại giá có bị luật nhân quả chi phối không? Tổ Bách Trượng trả lời: Họ không mê mờ nhân quả. Ông lão tóc trắng hốt nhiên đại ngộ, vội quỳ xuống đảnh lễ Tổ Bách Trượng: Đa tạ hòa thượng chỉ dạy, nay con đã thoát thân chồn, xin ngài thương xót mà làm lễ quả thiêu cho. Nói xong, ông già hiện hình thành xác con chồn lông trắng. Tuy biết Habhyakkhakwa muốn khuyên tôi không nên chấp trước vào những phân biệt nhị nguyên. Nhưng bản tánh ương ngạnh không cho phép tôi chịu thua. Nếu nói như vậy thì tất cả đều chịu sự chi phối của nghiệp lực và người ta không thể thoát ra khỏi nó hay sao? Chị không nên kết luận vội vàng. Nếu quả quyết như thế thì có khác gì một kẻ chủ xướng thuyết tiền định đâu. Như vậy là sao? Chị ăn nói hàm hồ, chẳng có mà cũng chẳng không nghĩa là thế nào? Phải chăng chị muốn nói đến cái tự tánh trong tánh không? Habhyakkhakwa ngắt lời tôi. Cái gì mà tự tánh trong tánh không? Làm gì có chuyện như vậy? Tại sao lại không? Chị nói nhiều quá, không đúng với tinh thần của đạo Phật. Tại sao không đúng? Habhyakkhakwa không muốn cãi với tôi nên chị nói bâng quơ. Nếu muốn biết rõ hơn thì hãy đi kiếm giáo sư mà hỏi. Tôi bật cười nghĩ thầm. Chị chẳng hiểu gì hơn tôi mà còn là bộ. Chị tưởng tôi không dám hỏi giáo sư hay sao? Tôi sẽ mang điều này ra hỏi cho ra lẽ và rồi chị sẽ biết tay tôi. Một hôm nhân lúc rảnh rỗi, tôi đã mang câu chuyện này ra hỏi giáo sư. Thưa thầy, nếu đã quán triệt được các diệu lý trong kinh điển, liệu con có thể nói cho người khác nghe được không? Được chứ sao không? Nếu không thể nói được, chắc hẳn con đã không hiểu rõ chứ gì? Có lẽ thế. Tóm lại, một khi đã hiểu được thì phải nói được, có đúng không? Dĩ nhiên rồi, nhưng không phải người nào hiểu cũng mang ra nói. Có người hiểu rất nhiều nhưng lại không thích nói ra. Habhyakkhakwa chẳng hạn. Câu nói vô tình của giáo sư làm tôi bật ngửa. Tôi có cảm tưởng như vừa bị ai đập cho mình một nhát búa chí tử. Tôi toan cãi, nhưng giáo sư đã tiếp. Cổ nhân đã dạy, biết thì không nói, mà nói thì không biết. Có những sự việc không thể nói ra bằng lời được, vì khi nói ra đã xa rời sự thật rồi. Có những việc người ta chỉ có thể kinh nghiệm chứ không thể diễn tả. Do đó, ai uống nước thì biết nóng lạnh, nhưng kẻ chưa uống thì làm sao biết được. Ngôn ngữ chỉ là những gì tương đối, không thể diễn tả được cách tuyệt đối. Tóm lại, con đừng quá tin tưởng vào lý luận, ngôn từ mà rời xa sự thật. Tôi cảm thấy hai tay nóng lên, không biết vì xấu hổ hay vì điều gì khác. Giáo sư nhìn tôi một lúc, dường như ông hiểu tâm trạng bối rối của tôi nên ôn tồn khuyên. Một kẻ thích nói thì không thể nghe thêm một điều gì khác, do đó sự hiểu biết thường hời hợt nông cạn mà thôi. Một người chỉ có thể nghe hoặc nói, chứ không thể làm cả hai việc một lúc. Phật pháp cao siêu vô cùng, thoáng nghe tưởng giản dị, nhưng thật ra người ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới dở ra được. Như ta đây, đọc kinh Phật nhiều lần mà mỗi lần đọc lại đều tìm thấy những điều mới lạ. Thế mới biết biển học thật bao la vô cùng, đừng bao giờ bằng lòng với cái mình đã biết mà phải đào sâu thêm nữa. Càng học nhiều càng thấy mình không biết gì mới đúng với tinh thần học. Đừng tự hào về kiến thức nhỏ nhoi của mình. Hẳn con biết chuyện học giả Mito đến viếng thiền sư Nan In chứ gì? Học giả Mito tự hào thông kinh điển, nhưng dẫn đến thăm viếng thiền sư Nan In để hỏi về thiền. Thiền sư mời nhà học giả uống trà, nhưng khi rót, mặc dù chén trà đã đầy ớp, ông cứ tiếp tục rót nữa khiến trà tràn đầy ra ngoài. Học giả Mito ngạc nhiên hỏi: trà đã đầy rồi, sao ngài cứ rót mãi thế? Thiền sư chỉ vào chén trà đầy ắp nói: tâm ông giống như cái chén trà đã đầy ắp thành kiến và tư tưởng, thì làm sao ta rót trà của ta vào đó được nữa? Ngưng lại một lúc như để cho tôi thấm thía câu chuyện trên, giáo sư nói tiếp: hẳn con biết chuyện 17 vị tăng đi tìm đạo trên đỉnh Tuyết Sơn rồi chứ gì? Họ đi từ Nhật đến Tuyết Sơn để cầu đạo giải thoát. Nhưng khi đến chân núi Tuyết thì họ dừng lại rồi quay về Nhật. Họ cho rằng họ đã giác ngộ và phải quay về để lo việc cứu độ chúng sinh. Con nghĩ thế nào về những người đó? Tôi có cảm tưởng như vừa bị khâu chặt miệng, không nói năng gì được. Giáo sư thông thả nói tiếp: tại sao họ không leo lên đỉnh Tuyết Sơn như đã dự định? Phải chăng khi đến chân núi, họ thấy việc tìm đạo như vậy đã đủ? Dù sao họ cũng đã đi từ Nhật qua Tuyết Sơn, trải qua một cuộc hành trình khá gian nan. Một khi nghĩ rằng đã đủ, nghĩa là đã bằng lòng với cái mình có, thì không bao giờ người ta có thể vượt qua bờ bên kia được. Đó là lười biếng, khiếp nhược, thiếu dũng cảm. Những kẻ tìm đạo như thế sẽ không bao giờ giải thoát được cho mình, chứ đừng nói cứu được ai. Đó là những kẻ không biết bơi, nhưng vẫn nói rằng họ sẵn sàng nhảy xuống sông cứu người chết đuối. Họ sẽ chẳng cứu được ai mà còn làm hại đến mình nữa. Đó là những kẻ viển vông tu hành để giải trí tiêu khiển, những kẻ chỉ thích ngộ nửa chừng mà thôi. Sau bài học thấm thía đó, tôi không dám tranh luận với Havyakakwa nữa và cũng bỏ bớt bản tính hiếu thắng ương ngạnh đi. Như đã nói, sau khi đến học hỏi với giáo sư Shibata được một thời gian thì tôi quyết định dọn đến Tōyohiracho để tiện việc đi lại. Havyakakwa đã giúp tôi tìm được việc làm cho một gia đình khá giả gần đó. Công việc tương đối nhàn hạ nên tôi có thể đến học với giáo sư một cách dễ dàng. Ít lâu sau, gia đình chủ tôi mở một quán ăn và giao cho tôi việc quét dọn nơi này. Công việc này còn nhàn hơn trước vì tôi chỉ phải quét dọn trước khi quán mở cửa khoảng xế chiều và sau khi quán đóng cửa lúc nửa đêm mà thôi. Thời giờ còn lại tôi muốn làm gì tùy ý, nên tôi có thể đến học hỏi với giáo sư Shibata thường xuyên hơn. Đó là một nhà hàng lịch sự sang trọng, thực đơn gồm những sơn hào hải vị do một đầu bếp nổi tiếng phụ trách. Nhưng thực ra, đặc điểm của quán là những chiêu đãi viên xinh đẹp được tuyển lựa cẩn thận để đón tiếp những loại khách thượng lưu quý phái. Chỉ một thời gian ngắn sau khi khai trương, quán ăn đã trở nên nơi tụ tập của những người giàu có, tiền rừng bạc biển, những người có địa vị trong xã hội. Đêm nào tôi cũng phải nghe tiếng nhạc ồn ào phức tạp, tiếng người cười cợt nô đùa, tiếng súc sinh bị bắt mổ thịt phải ngửi mùi xào nấu rượu thịt hôi tanh, rồi chứng kiến những cảnh trái tai gai mắt khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi quyết định phải rời xa nơi chốn tối tăm sa đọa đó. Tôi kể mọi sự cho Havyakakwa nghe rồi kết luận tôi không thể tiếp tục làm việc tại những nơi bẩn thỉu ô uế đó được. Havyakakwa im lặng nghe tôi rồi ôn tồn khuyên: chị không nghe giáo sư giảng phiền não tức bồ đề hay sao? Chị tưởng mình có thể xa rời được những nơi phiền toái bẩn thỉu để tìm đến một chỗ yên tĩnh trong sạch không một chút bận nhơ nào hay sao? Chị tìm đâu được một nơi chốn thanh tịnh như vậy nếu tâm chị không là một đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm trước đã? Nhưng làm sao người ta có thể nghe ngày đêm những chuyện thị phi, những điều ngang trái trong trà đình tử quán mà không bị ảnh hưởng được? Đã có lần giáo sư giảng kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thị hiện trăm ngàn ức loại âm thanh để diễn tả pháp màu cho chúng sinh. Ông đã nhấn mạnh rằng tất cả âm thanh trên thế giới đều là tiếng thuyết pháp của chư Phật. Từ tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió thổi đều nói pháp cho mình nghe. Nhưng điều đó thì ăn nhập gì đến những tiếng động ồn ào náo nhiệt của quán ăn? Không lẽ tiếng nhạc kích động, tiếng súc sinh bị bắt giết mổ thịt, tiếng người nói láo cũng là tiếng pháp hay sao? Đúng thế. Nếu biết lắng nghe thì chị sẽ hiểu được rằng mọi sự vật trong thế giới này đều nói pháp cho mình nghe đó. Người lành thì nói pháp lành, người ác thì nói pháp ác, súc sinh thì nói pháp của súc sinh, còn khách hàng thì nói pháp của khách hàng. Tất cả đều làm cho mình hiểu được vì sao mà những sự việc lại xảy ra như vậy. Vì nhân duyên nào mà súc sinh bị bắt giết mổ thịt cho khách ăn? Phải chăng con gà con vịt khi xưa cũng đã có lúc làm người vì không hiếu thảo với mẹ cha, không làm đầy đủ bổn phận làm người, không biết sống theo đạo lý nên kiếp này mới sinh ra làm súc vật như thế? Phải chăng những kẻ đang say sưa ăn uống thịt cá rồi khen ngon mà không biết rằng họ đang ăn thịt cha mẹ vợ con của họ từ những kiếp trước? Phải chăng những kẻ đang mổ thịt súc vật không gớm tay kia không biết rằng trong một kiếp tương lai y cũng trở nên nạn nhân của những cuộc chém giết tàn bạo như vậy? Chiến tranh là gì? Phải chăng nó bắt nguồn từ những chém giết trong bàn tiệc bữa ăn mà ra? Miếng thịt trong bữa ăn chứa đựng cả một biển oán hận. Con người càng sát sinh nhiều thì thế giới càng lắm chiến tranh, chứ đâu có gì là lạ. Này chị bạn, con mèo bắt con chuột, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Phải chăng tất cả đều đang nói pháp cho mình nghe về luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó? Kẻ ăn cướp đồ vật của người khác vì biết đâu kiếp trước y đã bị người kia cướp mất đồ vật và kiếp này đến đòi nợ. Nếu không vậy thì kiếp sau y cũng sẽ bị người kia cướp lại. Có dây ắt có trả, mọi vật đều là luật nhân quả báo ứng. Nếu cái đó không phải là Phật pháp thì là gì? Như vậy chị khuyên tôi phải làm gì? Trong những nơi chốn thị phi đó, hiển nhiên có nhiều người lầm lạc đau khổ, cần được an ủi giúp đỡ. Đó là cơ hội tốt để chị khuyên bảo những người này, giảng dạy cho họ một chút về Phật pháp, giúp họ tìm được ý nghĩa chân thật của đời sống. Đức Phật đã nói, mọi chúng sinh đều có Phật tánh, thì dù làm thầy tu hay làm chiêu đãi viên cũng đều có Phật tánh như nhau. Sở dĩ đa số không biết vì họ đang bị lôi kéo bởi nghiệp lực, trí tuệ của họ mờ tối, chẳng hiểu được bản tánh thật sự của mình nên cứ trầm luân điên đảo trong bể khổ đó mãi. Nếu phát lòng từ bi muốn giúp đỡ người khác thì tại sao chị không bắt đầu với những người chiêu đãi viên đó? Mặc dầu không hiểu được hết lời khuyên sâu xa của Habyakakwa, nhưng trong lòng tôi cũng nhen nhúng một cái gì đó, nên tôi không nghĩ đến việc xin nghỉ việc nữa. Năm sau, Đại học Hokkaido có mở phân khoa về Phật học. Habyakakwa rủ tôi ghi tên tham dự. Tôi e ngại tuổi tác đã lớn, không biết có được thu nhận hay không. Nhưng Habyakakwa đã nói, trong việc học, tuổi tác không có nghĩa gì cả. Việc quan trọng là mình có muốn học hay không mà thôi. May mắn thay, sau khi nộp đơn, cả hai chúng tôi đều được thu nhận làm sinh viên dự thính. Năm đầu chúng tôi ghi tên theo học lớp Phật học Đại Cương do giáo sư Hiragawa giảng dạy. Ông này ăn nói lưu loát, nhưng tôi thấy ông chẳng nói được điều gì mới lạ. Qua năm sau, chúng tôi ghi tên vào lớp các tông phái của Phật giáo do giáo sư Haram Nabu giảng dạy. Ông này biên soạn bài giảng rất công phu, nhưng cũng chỉ chú trọng về phương diện lịch sử nhiều hơn là đào sâu về nguyên nhân hay các chi tiết. Tuy nhiên, đến năm thứ ba thì các lớp học bắt đầu khó hơn nhiều, nhưng nhờ đã có sẵn một căn bản vững nên tôi và Habyakakwa không gặp trở ngại nào. Đến khi đó, chúng tôi mới phục công trình giảng dạy của giáo sư Sipata. Thời gian qua nhanh, chẳng mấy chốc tôi và Habyakakwa đã học xong chương trình Phật học ở đây. Tôi còn nhớ khi ghi danh vào năm thứ nhất, lớp học có khoảng 40 học sinh, nhưng đến khi học lên năm thứ tư thì cả lớp chỉ có vỏn vẹn 3 người. Trong 3 năm đầu tại đại học, chúng tôi vẫn tiếp tục đến học hỏi thêm với giáo sư Sipata. Khi ông này qua đời, chúng tôi vẫn theo đuổi việc học cho đến khi tốt nghiệp. Nhờ Habyakakwa khuyến khích và khuyên bảo nên tôi bỏ ý định trở nên người quét dọn nghĩa trang cho chùa Hope Agri. Nhưng sau đó, vì không có môi trường học hỏi chung nên chúng tôi không có dịp gặp nhau thường xuyên như trước. Đối với tôi, việc ra đi của giáo sư Sipata là một mất mát rất lớn. Tôi cảm thấy khó có thể tìm được ai thay thế cho vị thầy hiền từ uyên bác này. Thiếu người hướng dẫn, tôi đành trở lại chùa Chuoji tiếp tục những khóa tu thiền dưới sự chỉ dạy của vị trụ trì. Tóm lại, sau một thời gian học hỏi nghiên cứu về Phật học, tôi lại thấy mình trở về với pháp môn thiền. Sau khóa tu, tôi thường mang những thắc mắc của mình ra hỏi để vị trụ trì hướng dẫn cho. Nhưng tiếc thay, đã quen với lối suy luận về Phật học, tôi không thể hiểu được những câu trả lời có tính cách nghịch lý của thiền. Dù hỏi đi hỏi lại mãi, tôi vẫn không hiểu thêm được bao nhiêu. Khi học hỏi với giáo sư Sipata, vì chỉ có 2 người là Habyakakwa và tôi, nên việc đặt câu hỏi rất thoải mái, không có gì e ngại. Giáo sư Sipata là người kiên nhẫn và nhiều kinh nghiệm, nên ông có thể trả lời tùy theo trình độ của người đặt câu hỏi. Hỏi cao thì ông nói cao, hỏi thấp thì ông trả lời thấp. Nhưng vị trụ trì tại chùa Chuoji thì không được như thế. Lúc đó khóa tu có đông người tham dự, một câu hỏi ngớ ngẩn thường làm mất nhiều thời giờ của người khác, nên hôm đó một người đã phát biểu. Thật đáng tiếc cho những kẻ tu tập pháp môn vi diệu mà không có một chút kiến thức căn bản gì. Làm sao họ có thể tiến bộ được nếu một chữ cũng không thể hiểu nổi? Nghe vậy, tôi thấy khó chịu và có cảm tưởng họ đang chế giễu mình. Tôi nghĩ thầm, không hẳn thế. Một là tất cả, nếu tôi có thể hiểu được một chữ thôi nhưng hiểu thật hoàn toàn thì tôi có thể hiểu được cả 100.000 những chữ khác. Người kia lại nói tiếp, người ta không thể nghĩ bằng đến những cái không thể nghĩ bằng, những điều tuyệt đối vô thượng với cái kiến thức bé nhỏ tối thiểu đó được. Do đó họ cần phải tin, không nên đòi hỏi quá nhiều. Nghe vậy, tôi phải cố gắng lắm mới khỏi buồn bực. Tôi thầm nghĩ, ai nói rằng người ta không thể quán triệt được những điều lớn lao vi diệu? Điều này không hợp lý chút nào. Làm sao có thể tin tưởng suông khi không hiểu gì hết? Đáng lẽ tôi đã lên tiếng dạy cho người kia một bài học, nhưng khi tôi nghĩ đến sự ung dung điềm đạm của Habyakakwa, tôi lại cố giữ im lặng, không bày tỏ thái độ. Người ta nói rằng thiền là nghệ thuật soi sáng thể tánh của con người, con đường giải thoát giúp người ta cởi bỏ những ràng buộc vào các khổ lụy thế gian. Thiền trực tiếp kêu gọi sự chứng nghiệm bản thân, vượt qua các kiến thức của sách vở để đưa ta đến thực tại màu nhiệm. Khi nghe những lời giải thích như trên, tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được phần nào, nhưng không hiểu sao trong tâm tôi vẫn có một cái gì đó không được ổn. Tôi có cảm tưởng như mình muốn đi mà không sao đi được, muốn dùng lên mà cứ bị giữ chặt xuống. Càng suy gẫm, đầu óc tôi càng quay cuồng với những câu hỏi không được giải đáp. Sau cùng, tôi đánh bạo đến gặp vị trụ trì để hỏi cho ra lẽ. Thưa thầy, khi nghe pháp con có thể hiểu được đôi ba phần, nhưng không hiểu sao con vẫn không thể tin được. Con nghĩ rằng khi hiểu được thì sẽ phát lòng tin, nhưng không hiểu sao con vẫn không thể tin được. Phải chăng sự hiểu biết của con còn nhiều thiếu sót? Lúc đó, một vị tăng ngồi gần đó đã buột miệng nói: Lạ thật, sao có thể như vậy được? Ta đây chẳng hiểu biết gì, nhưng rất tin vào Phật Pháp. Sau khóa thiền hôm đó, vấn đề tin tưởng đã được đem ra thảo luận một cách sôi nổi, và sau cùng, vị trụ trì đã kết luận: Có người nói rằng họ có thể hiểu nhưng không thể tin. Những kẻ thiếu đức tin như vậy khó có thể tiến xa vì thiếu nhiệt thành, thiếu một nội tâm bừng lửa đốt. Tôi ngồi nghe mà có cảm tưởng như bị đóng đinh vào người. Từ đó tôi lại rơi vào trạng thái dằn vặt đau khổ như trước. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy lối thoát. Tất cả vẫn hoàn toàn đen tối. Tôi biết thời gian không còn bao lâu nữa, cuộc đời của tôi đã đến lúc gần đất xa trời, mà sao tôi vẫn còn loay hoay trong những bế tắc, không thấy được một chút hy vọng gì ở cuối chân trời.